Thưa con này thiệt vui, chính tay chú công rót rượu thưởng cho đại ca đó. Đặc ân ấy nghe, thường là các bậc quốc sư mới được hưởng.
Chú công thôi à, còn các quan mỗi người mỗi chén, khung nắm mời rượu đại ca nữa kìa. May là tử lượng đại ca cao đó, gặp tiểu đệ chắc là tiểu đệ phải nằm dài giữa tiệc rồi. Nhưng mà sao gì, năm đó có khối thằng nó đắp bóp mà.
Tiểu đệ đừng có quá lời, ta không phải là những loạn tướng thì các em không được quyền có lời lẽ về hành động của bọn kiêu binh.
Hơn mấy năm trường gian khổ ngoài biên, gần gũi với cái chết trong đường tơ kẻ tóc, triều đình phải cho anh em mình nổi hứng chứ đại ca.
Nổi hứng là cái gì? Là coi mọi người như những kẻ được ta ban ơn. Điều đó ta đã làm rồi, ta đã thất bại gần như nhục nhã. Ta hỏi các em cho bữa tiệc do chúa công phản đại hôm nay đó, cái gì đẹp nhất?
Dạ cái tôi hỏi là tôi hiểu rồi. Cái đẹp nhất đó là chén dĩa tô tổ bầu rượu, cái gì cũng đẹp.
Chưa đủ còn lần nữa, các mệnh phụ nhân quận chúa tiểu tam, ta muốn nói điều đó đó, chính những cái đẹp đó mới đáng cho bọn trẻ chúng ta chú ý. Nhất là cái bọn tên bay đầu ngựa giáo lang mặt thành như chúng ta.
Đại ca thành thật lắm. Rồi sao nữa?
Ta tiến đến một người con gái đẹp nhất chào nàng. Nàng chào ta một cách lễ phép và kiêu hãnh.
Tên của ta là gì? Con ơi, đại ca nói lẹ đi, nghe nóng quá.
Tên của nàng rất đẹp.
Tên gì đại ca?
Thủy Cúc.
Thủy Cúc.
Tên đẹp. Đẹp cái gì? Đẹp.
Ta hỏi và nàng trả lời như vậy, ta lại hỏi về lai lịch và thân thế của nàng thì mới biết hiện giờ nàng sống độc thân, chưa chết độc thân với 17 cái tuần, nhưng cô độc giữa cuộc đời.
Thế là
nàng lóng lẫy như tiếng Nga, nhưng tình lạnh như cửa chùa.
Tục ngữ có câu rằng, ngồi 3 năm trên phiên đá, dầu đã chi vô tình, nhưng nghe tất nhiên phải nóng. Giá lại đại ca đây đường đường là một viên thượng tướng, để tưởng rằng phiên ta kia chỉ cần ngồi có 3 hôm.
Lầm, Thủy Cúc đã cử tuyệt, dù biết ta là nguyên bá của mạch. Nàng bỏ ta một mình dưới cội anh đào.
Vô phép.
Ai?
Nhỏ đó đó.
Hiền đệ biết nàng là cái gì của chú công không?
Ai chết. Của ai chứ của chú công rồi, thấy mẹ. Ông già tiểu đệ còn không dám động tới, chứ đừng nói về tiểu đệ.
Em đừng hiểu lầm câu nói của ta. Nàng sắp là dâu của chúa công, là vợ hứa hôn của thế tử Ngũ Châu, con trai duy nhất của chúa công đó. Các em có thấy nhục chưa? Ta đã trót ngỏ lời cầu hôn với nàng khi mới nghe nàng hiện sống độc thân.
Nhưng con nhỏ đó là con ai?
Cha mẹ nàng đã qua đời, phụ thân nàng thở sanh tiền là bạn thân của chúa công.
Hứa hôn cũng mặc kệ nè. Đại ca không xứng đáng hơn thế tử sao?
Nếu chưa sai thì hiền đệ sẽ đứt đầu. Nên về hết đi cho ta nghỉ.
Đại ca giận tụi em à?
Đi. Ở chiến trường các ngươi là dũng sĩ, nhưng ở đây chỉ là hạng kiêu binh. Đi.
Xin chào. Có phải ngài là thượng tướng Nguyên Bá?
Dân, xin tôn huynh cho biết đại danh.
Ngài có thấy xứng đáng với hai tiếng thượng tướng đó không?
Luôn luôn tôi thấy mình chưa xứng đáng với lòng tin cậy của chúa công. Nhưng xin nhắc lại, tôn huynh là ai mới được chứ?
Nhưng ít ra ngài cũng thấy mình xứng đáng với người khác, nhất là với các cô gái đẹp trong buổi tiệc hồi sáng này. Thượng tướng có vợ chưa?
Có rồi, thanh kiếm này.
Sự tất tất có nhà ngươi nhường cho ta mới phải. Ta là chồng sắp cưới của Thủy Cúc đây.
Hả? Thế tử Ngũ Châu?
Chính ta. Buổi sáng danh dự của ta đã bị xúc phạm, đêm nay phải thanh toán.
À không, ta đành xin lỗi thế tử.
Muộn rồi,
vẫn còn kịp. Nếu thế tử biết rằng buổi sáng Nguyên Bá này đã uống quá chén,
men chiến thắng đã làm cho nhà nguy quân tông ti thượng hạ, và nhất là làm cho nhà ngươi tưởng rằng cái vinh quang kia là miếng mồi ngon tuyệt diệu. Nhất là các cô gái ngày mơ phải cho mắt say mê. Cho nên nhà ngươi bỏ ngang cuộc thi tiệc thì tan tỉnh một vài nhìn trước dành gió vang vàng. Tội chiến thắng ở xa trường nguyên tá này có xá gì, vì một phút động lòng quá thầm kẻ buồn si. Đến giờ phút này đây trong lòng còn nghe nhục, còn hối hận ăn năn và thù oán chất men. Men tình à, thế tử đừng tiếp tục đẩy nguyên bá tôi vào thế hiểm. Người ta nhận lỗi, đấng trưởng phu đừng hẹp lượng. Xa kinh thành nhiều năm đến thế tử mà tôi còn không nhớ mặt, nói gì đến vị hôn thê của thế tử.
Đừng nói nhiều.
Thế tử,
nàng đi đâu giờ này? Mỹ Cúc, nàng lo cho sinh mạng của thế tử đó. À, còn ai lắp đó ngoài kia, cứ đường đường chính chính gặp nguyên bá tôi, có gì đâu mà phải ngại. Bạn của ta Lâm Vũ, con của thiền sư Đông Sơn. Hiểu rồi. Lâm huynh, nguyên bá này từng nghe thiền sư vốn là một danh gia kiếm thuật, nay người về quy ẩn tại núi Triều Vân, có phải vậy chăng?
Không dám. Cha tôi đã gác bỏ chuyện học trần, phận làm con không có quyền nhắc tới những võ công quanh liệt ngày xưa nữa.
Đêm nay Lâm huynh đến viếng nguyên bá tôi chắc là để trợ lực cho thế tử chứ gì.
Nếu cần, chỉ một mình tôi thỉnh giáo thượng tướng.
Quả là các ngươi đến đây với chủ ý gây sự, ta đã xin lỗi nhưng bù lại không có một chút cảm thông nào. Đành vậy. Lâm huynh, quay chân.
Thế tử, nguyên bá, ngươi là tên háo sát.
Ta đang vào đấu với Lâm huynh thì thế tử xông vào để hứng đường gươm, nhưng ta đã dừng tay lại kịp lúc, chỉ khứa nhẹ một đường vào hông cho thế tử bớt nóng mà ra về ngủ cho ngon giấc.
Thế tử, chúng ta về. Thượng tướng Nguyên Bá là một tay kiếm vô địch, chẳng những thừa tài mà còn thừa đức. Thì so kiếm với chúng ta, người không hề phi sức, và niềm tin ngời lên ánh mắt. Đường gươm người như ngọn gió xuân, sinh mạng chúng ta chẳng khác cành đào. Muôn hoa rơi thì hoa tức khắc rơi, chỉ cần thêm chút gió mà thôi.
Lâm huynh quả là một người đại lượng, đáng là con của một vị thiền sư. Biết nguyên ba tôi như vậy là đủ rồi, chỉ cần một câu cũng đáng bạn thấp giao. Lễ phép của người là đường mật ở bên ngoài, công dấu được sự kinh người đầy vẻ mỉa mai. Nguyên bá, hãy sẵn sàng. Ngũ Châu, thưa phụ vương, thỉnh chúa công vào tệ xá để mạc tướng trần tình.
Cảm ơn viên tướng trẻ của ta, ta đã hiểu tự sự canh bất tất phải trần tình. Ngũ Châu,
dạ.
Lúc thanh nhàn ta đã dạy con những gì? Ta có được giang sơn ngày nay là do ai?
Tâu phụ vương, do lòng dũng cảm của ba quân tướng sĩ, do tay kiếm vô địch tức Đông Sơn thiền sư ngày nay.
Còn gì nữa?
Tâu,
ta có được giang sơn là do Đông Sơn tráng sĩ. Nhưng từ ngày người trở thành thiền sư thì giang sơn này bền vững là nhờ ai?
Tâu phụ vương, nhờ...
Nhờ ai?
Nhờ thượng tướng Nguyên Bá.
À, ta đã từng nói với con như vậy phải không?
Tâu, phải.
Thượng tướng rời kinh thành vào lúc con 16 tuổi, mấy năm chinh chiến gian lao mới trở về. Ta coi như chúng ta thoát vòng nguy hiểm, chúng ta được sống lại nên mới thích đại yên linh đình, mời cả thiền sư đến dự để cùng ta chia bớt niềm vui khi dứt đoạn ở biên cương.
Con cũng hiểu ý phụ vương,
nhưng thâm tâm ta là muốn ngầm tạ ơn công lao của viên tướng trẻ, tài đức đang nêu gương cho tất cả văn võ tâm quan.
Chung tâm sơn bần tăng vui cùng kính kệ, mà vẫn được nghe thôn dân cùng ca ngợi, quả là phương danh của thượng tướng đã bày khắp ngõ hẹp hàng cùng.
vừa là văn nhân tài tướng, vừa là một kiếm khách anh hùng, lên ngựa không sợ máu nồng, xương ngựa rất sành thi ca. Nhưng bất thiếu nhi chỉ coi chồng chớ tình, làm nhục một công thần. Tội lỗi này ta sẽ trảm để làm gương ý lĩnh.
Chúa công, nếu chúa công đã quyết giết Ngũ Châu thì xin cho tiện nữ cùng được chứ. Dẫu sống chưa đồng sàng đồng tịch, nhưng xin được đồng quan đồng quách lúc lâm chung cho khói lành trái tim đầu.
Con tưởng dễ chết lắm sao con? Bá tánh trong tay ta, ta muốn người nào sống là sống, muốn chết là chết. Mà muốn được như vậy cũng không phải dễ đâu con. Ta không là thú dữ, nhưng ta đang chỉ vì thiên hạ, cho nên con phải sống.
Tâu chúa công, xin chúa công vì đức hiếu sinh của Phật tử mà tha chết cho thế tử. Bần tăng thiết nghị muốn tỏ ra là một vị minh quân, biết quý trọng công thần. Chúa công còn có biết bao nhiêu thứ cực hình, những ngày dài trong ngục lạnh, thế tử sẽ có thời gian bình tâm suy xét thân phận của mình, để trở thành một lãnh chúa tài ba.
Ta không thể thay đổi lĩnh của ta được.
Thượng tướng, tại sao ngài không nói câu nào?
Tâu, muốn tâu chúa công.
Gì nữa nguyên bá, khanh đã mệt suốt ngày nay rồi, không chừng chưa ngã lưng được nữa, phải không?
Tâu phải, nhưng
khanh muốn gì?
Xin chúa công cứu vớt dùm thanh danh của hạ thần. Nếu đêm nay thế tử bị xử trảm, thì tiếng chung tình của thế tử sẽ bay khắp dân gian, bay về hậu thế. Còn tiếng xấu của hạ thần cũng bay như vậy. Cái chết của thế tử sẽ làm cho hạ thần bị nguyền rủa đời đời.
Vậy ta chỉ hạ lệnh giam nó.
Giam tâu cũng không nên.
Thôi được, ta có cách trị nó nhẹ nhàng, lại không làm cho khanh mang tiếng. Ngũ Châu, nể tình nguyên bá ta tha chết cho con, nhưng ngày mai con phải khăn gói lên đường theo thiền sư đi học đạo 3 năm.
3 năm
dài lắm sao? Có sống như bọn ta rồi mà biết 3 năm không bằng một cái chớp mắt. Sau 3 năm đó, con có thể là một bậc minh quân. Ngày mai thiền sư lên đường sớm, hai thầy trò bất tất phải đến từ giả ta. Con hãy tạ ơn thượng tướng và đừng ai câu rỗi gì nữa.
Thưa sư phụ, con tụng kinh là vừa. Đệ tử nghĩ là kiếm thuật của sư phụ còn rất nhiều bí ẩn ảo diệu.
Ngũ Châu.
Dạ.
Sau tháng nay đệ tử học đạo gì? Chúa công ra lệnh cho ta truyền đạo cho đệ tử mà rốt lại chỉ vì mến con. Ta đã làm điều trái ngược, dạy con thế kiếm đường gươm, làm quen ô cửa thiền,
người đã vui với tiếng mõ hồi chuông lại bị lôi về thế tục, uổng công ta gột rửa tấm lòng trần. Sau tháng nay ta buồn bã không ngồi, vì đạo hạnh đã trôi chui, chất ngủ ta chỉ gặp toàn ác mộng. Đệ tử rất lo âu cho cơ nghiệp của phụ hoàng, một mai người cởi hạ quy tiền mà đệ tử chưa có đường ươm siêu tuyệt à, thì gâm dốc vàng sờn sẽ về tay thượng tướng của đường kiều.
Đừng làm bẩn tay ta.
Sư phụ
a à, kìa Lâm huynh, Đất Thanh kiếm đi sư đệ. Lâm huynh hãy thay sư phụ dẫn cô đệ vài đường.
Ta bảo Đất kiếm đi,
chúa công chỉ là một tay kiếm tầm thường mà chỉ vì một cõi anh hùng kẻ sĩ đều mến phục, sao hiện đệ không noi gương đó?
Lâm huynh có nhớ là đệ đã bị nhục bởi tay Nguyên Bá? Lâm huynh có nhớ đệ đã chịu chết để bảo vệ mạng sông Lâm huynh dưới đường của Nguyên Bá chứ?
Nhớ. Lâm huynh không có cách nào đáp lại sao?
Nếu dạng nhất mà hiền đệ thay chúa công trị vì thiên hạ là đại bất hạnh cho bá tánh.
Vũ Châu thế tử, ngài nên rời chùa đi. Trả thanh kiếm cho ta.
Hay tiểu sư phụ này khá lắm, sau tháng này hai anh em ta ngứa nghề quá, giật thử vài chiêu coi.
Trường Huy hướng đắng một chút.
Dạ xin lỗi, có phải đây là Triều Dân Tự không? Chúng tôi là thủ hạ của thượng tướng Nguyên Bá.
Người của Nguyên Bá thắng đâu?
Tên này là thằng nào vậy?
Thế tử Ngũ Châu.
Dạ quan tất lễ, xin thế tử thứ lỗi. Dạ thượng tướng tôi bận bảo vệ một người sẽ đến đây trong gì lát.
Các người bảo hắn quay về, ta với hắn không phải chỗ thân tình,
nhưng cũng đâu phải cựu nhân.
Chưa phải à, ta với hắn là kẻ thù bất đồng khai thiền, để gặp nhau là một còn một mất.
Đây là chôn mâm thiền, thế tử đừng nên nóng nài.
Tưởng đi chơi ai dè rắc rối quá nhị ca.
Bọn tôi dẹp loạn ở biển cương,
xa điều đình nhiều năm nhiều tháng, lẽ đâu mới trở về đã cùng thế tử mua thù chuốc quan.
Có nghe đại ca mình nói gì đâu. Suốt ba ngày đường núi quanh co, thượng tướng ca ngợi thế tử hết lời.
Đành gấm nhung bao bọc cuộc đời, lại giam mình trong chốn thiền môn, sau này sẽ trở thành một vị minh quân. Nhưng đến đây thì sự thật rất phũ phàng, chốn am thiền mà rút kiếm nghe do.
Thế tử có nghe chưa? Tôi vào bẩm lại với người thân, cho người hai có khách.
Bọn bay hãy lui lại cho Nguyên Bá hay, đừng gặp ta.
Tụi này quen luật chiến trường rồi thế tử, chỉ nhận lệnh thẳng của thượng cấp. Thượng cấp biểu tiến là tiến, biểu đừng là đừng. Bây giờ thượng cấp tôi còn ở phía sau, thế tử biểu lùi thì to lắm.
Trường Huy, đại ca đã đưa kiệu đến rồi kìa.
Đàng hoàng một chút nha mày, kẻo bị đầy à.
Kính chào thế tử.
Kiệu của ai đó?
Kính mời tiểu thơ.
Thế tử,
theo lệnh của chúa công, tiểu thơ chỉ được gặp thế tử trong 3 tuần trà. Trường Phi và Tử Phong, hai em đi lo trà.
6 tháng trời mới cho tâm nhau, đi suốt 3 ngày đường mà chỉ gặp mặt nhau có 3 tuần trà, phụ vương ta có điên không?
Thế tử đừng nói vậy, chúa công và hoàng hậu thường nhắc đến thế tử luôn.
Mẹ ta thương ta là chắc chắn rồi, còn phụ vương thì ta không hiểu nổi con người sắt thép đó.
Chúa công không sắt thép đâu, người thường ngữ đến giếng thiếp để an ủi và bảo
tấm vị tài, ta cũng có lời khen.
Trong 6 tháng trời cách biệt, chắc nàng đã nghe nói nhiều đến chiến công vinh liệt của thượng tướng đây.
6 tháng trời nay mạc tướng không hề ra khỏi Tư Dinh.
Cà đây, cà đây.
Đêm nay ta chỉ uống 3 tuần cà thôi, còn 3 ngày đường nàng uống mấy lần cà? Thượng tướng, ngày dùng trà mấy lần? 3 ngày đêm cẩn kề nhan sắc cũ ngày thấy thế nào?
Thấy vua công đã chọn đúng nàng dâu,
ta hỏi lòng ngươi.
Mạc tướng thấy ngày trước mình lỡ lầm một cách đáng tội, được vua công tha cho tội chết đó là may lắm.
Lão, 6 tháng không ra khỏi Tư Dinh, một gã đàn ông lại không xúc động trước nhan sắc là vô lý. Các người đừng qua mặt ta.
Ghen ẩu hả?
Trường Phi, đừng vô phép.
Cho tức quá mà.
Khi các người uống trà thì tự do, còn ta không phải tên tàu mà lúc uống phải có người kiểm soát. Yeah.
Thế tử, thiếp phải nói làm sao cho chàng tin lòng dạ thiếp?
Thủy Cúc, nàng có biết tại sao đêm đó ta gây sự với Nguyên Bá không?
Vì thế tử yêu thiếp.
Nàng có biết tại sao ta trở thành một kẻ tu hành bất đắc dĩ như vậy không?
Vì thế tử yêu thiếp. Nàng có biết tại sao không?
Trương Phi, hoàn cảnh của ta hôm nay là do nàng cả. Nếu tên tô lỗ kia bày tỏ tình yêu với nàng, nàng cử tuyệt mà đừng bao giờ nói lại với ta, thì sự tình đã không đến nồi. Ở núi Tiều Dân Hiếu quạnh mỗi ngày mưa, mỗi chiều sương xuống, ta nhớ cha mẹ ta, ta nhớ nàng vô kề. Ôi, ta không biết làm cách nào để giữ nàng phải là của ta trong suốt 3 năm trời cách biệt. Trong khi người ta lập những chiến công hiển hách tên tuổi vang dội khắp kinh thành, người ta trẻ trung ví dụ, người ta phong gia chi tình. 6 tháng trời người ta đóng cửa ở Tư Dinh, cũng có khách vào ra nùm nục, cũng có người mai mối dò la. Ôi biết bao nhiêu là khách má hồng, cùng mơ ước có một người chồng huy vũ lại hào quang.
Đúng, nói cái đó đúng.
Con gái nào cũng mơ ước như vậy hết á.
Không lẽ bắt họ lấy chồng cỡ tôi về thì đói rồi.
Trường Phi,
Nguyên Bá, ta tiếc rằng ta luyện võ chưa đủ 3 năm cho nên.
Ủa, thế tử lo học đạo mới phải chứ.
Đạo à, phụ vương ta có tụng một thời kinh nào đâu cũng chỉ vì thiên hạ. Tại sao người bắt ta học đạo? Tại sao người cắt cơ bắt ngươi phò thủy cung? Phải chăng người cho ta là kẻ bất tài vô hạnh nên mới tạo hoàn cảnh cho trang bị ngõ thuyền viên? Thủy Cúc ơi, ta biết phận của ta rồi, vậy sao lần gặp gỡ đêm nay là mãi mãi cách chia hai ngã đường đời?
Thế tử, tiếp nói làm sao cho thế tử tin lòng tiện thiếp?
Làm sao ta tin? Làm sao ta biết việc gì đã xảy ra trong vòng 3 hôm giữa một thuyền viên với một khách anh hùng? Như bóng dưới hình trên đường dài tăm tăm, chắc trong lòng cũng thầm cảm mến nhau. Trên đường từ kinh đô đến núi Triều Dân, Mạc tướng chỉ là kẻ hộ tống mà thôi.
Nếu thế tử vẫn một lòng một dạ nghi nan.
hơn là nàng nên sớm quay về, để có thêm ba ngày đường mà tâm sự hàn huyên.
Thế tử ơi, nếu chẳng nghĩ đến sáu tháng nhớ mong, cũng tin tưởng đến chút công ba ngày đêm có nhau. Khi thấy đỉnh triều dân khắp thoáng trong mây, thiếp đã mừng muốn khóc. Khi biết rằng chốc lát nữa đây sẽ gặp lại bạn tâm đầu, sẽ tự tay rót hầu thấy tự mấy tuần qua, sẽ nhìn thấy tử cạn chén này rồi chén nữa, như uống cạn vào lòng từng giọt nhớ giọt thương. Thiếp cũng muốn vào lòng dòng mật ngọt tình yêu, chắc mũi tương hội sau thời gian quá dồi. Lòng tiểu thiếp lạ như vậy đó, thấy tử rõ ngay sao còn nỡ nặng lời.
Đó là tình cảm của những năm xưa, hay ít ra của sáu tháng trước. Còn bây giờ làm sao mà ta hiểu được.
Thấy mãi mãi về sau vẫn không có gì thay đổi, không có gì lung lạc được tiếp đâu. Không phải tiếp yêu thế tử vì ngôi cao lộc cả, ơn của chúa công là ơn tái tạo, tình của thế tử là tình hẹn trăm năm. Vậy để cho chàng yên vui với kể kinh, thiếp thề không ra khỏi cửa, chôn quê phòng sẽ mạnh treo trướng rủ. Mặc tình xuân hạ thu đông, lòng đã dựng như cây tùng cây đa, thì có xa gì quá bay lá rụng, có xa gì mưa nắng lắm cùng.
Nên tin không Nguyên Bá, thưa nên lắm. Ta muốn tin lắm, nhưng không ai có cách giúp ta hơn người mà tướng sẵn sàng. Tốt lắm, kiếm của ta đây, cầm lấy.
Mà tướng phải làm gì?
Quỷ dung nhan của Thủy Cúc,
thưa Thế Tử.
Có lắm sao?
Nhưng sắc đẹp này là của Thế Tử mà.
Vì là của ta nên ta có quyền giữ gìn hay tàn phá,
thưa Thế Tử.
Thượng tướng, xin người cứ xuống tay.
Tôi phản đối. Nếu đại ca xuống tay là tôi phản đối đại ca luôn. Cái này là bất công. Ơ kìa, tay đại ca rung kìa. Tại sao đại ca rung?
Tại vì trong đời ta chưa hề làm việc này, mà khi rút kiếm ra là chỉ biết đọt cờ chém tướng. Lắm khi gặp giam qua hầm, chuyện rất thường tình nên chẳng thể rung tay. Nhưng hôm nay trời ơi thật có sự vô cùng. Tiểu thơ biết cho tôi không phải là người ác độc, khi xuống tay lòng dạ rất ngỡ ngàng.
Anh em ta đã kết nghĩa kim bằng, nhưng cái từ này mình hết nghĩa đại huynh.
Thượng tướng, xin người cứ xuống tay.
Tiểu thơ xin thứ lỗi. Trường Phi, em hãy đưa nàng vào chữa trị vết thương.
Nguyên Bá, việc gì vậy hả Khanh?
Tâu chúa công, phụ vương.
Chuyện gì đã xảy ra cho Thủy Cúc? Tại sao máu me đẫm cả mặt mày mà con vẫn thản nhiên? Nó có lỗi gì với con không?
Tâu phụ vương, có.
Nó có xin lỗi con chưa?
Có, nhưng con không bằng lòng.
Đừng làm buồn kẻ đến xin lỗi mình. Ngũ Châu, kinh nào dạy câu đó?
Tâu kinh, kinh Phật.
Đành rồi, nhưng có nhiều bộ kinh, nên tìm kinh Pháp Cú để học lại câu đó. Con đọc cho ta nghe kinh Vu Lan Bồn.
Kinh đó con...
hay kinh Diệu Pháp Liên Hoa cũng được.
Tâu Phụ Vương, kinh đó dài lắm.
Vậy thì kinh Kim Cang.
Con tối dạ lắm.
À. Thượng tướng Nguyên Bá, ta đã cải trang theo các canh ba ngày, lòng ta cũng muốn thăm đứa con yêu quý này, tiện dịp để thử coi nhan sắc có phải là miếng mồi cám dỗ khanh hay không. Rốt cuộc ta rất hài lòng về con dâu tương lai và hãnh diện trong triều đình có một người như Nguyên Bá. Vậy tức khắc khanh hãy đưa Thị Cúc về triều và mời thiền sư đến đây cho ta giải biết.
Tâu dân.
Chùa Công Gia Lâm.
Chào hiền đệ. Thằng bé này học hành ra sao?
Thế tử rất là...
Nên nói thật.
Thế tử rất có khiếu về võ thuật.
Ngũ Châu, con luyện võ bao lâu rồi?
Dạ, con năn nỉ sư phụ chỉ giáo 6 tháng nay rồi.
Người báo sẽ là của con, trăm họ là của con, một lệnh con ban ra sẽ không có người cãi lại. Con có biết cãi lại lệnh vua là thế nào không con? Đông Sơn Thiền Sư, làm tôi mà cãi lệnh vua là hạng tôi gì?
Tâu, đó là phản thần.
Tại sao khanh cãi lệnh ta? Sao khanh chiều kỹ thằng khốn nạn này để cả hai thầy trò phải mang tiếng là phản thần? Ngài ta dựng nghiệp là nhờ khanh. Thằng này còn nằm trong bụng mẹ, khi nó chào đời giang sơn đã vững như bàn thạch. Nó tưởng đâu nó sanh ra là để làm vua, ai nghịch ý nó là nó muốn giết ngay người đó. Vì vậy ta muốn nó tu tâm sửa tánh để thay ta mà giữ lấy sơn hà. Không ngờ triều đình không phải có một mà tới hai phản thần, khanh và nó. Tưởng tình bạn cũ, ta tha chết cho khanh, nhưng ta ra lệnh 3 ngày nữa phải mang thủ cấp tên này xuống hoàng cung.
Phụ vương, phụ vương.
Khi nhận thơ mời của bạn cũ, ta đã không nén được lòng trần, buông trôi mình trên dòng náo nhiệt, nên ngày nay mới vương dòng quan nghiệt.
Sư phụ, con hối hận cũng đã muộn rồi. Lệnh vua là lệnh trời, không ai dám cãi lời. Dù chỉ một lần thôi, tiếc rằng ta đã chiều con, mất lòng tin cậy của chúa công, lại mang tiếng phản thần, thà là chết còn hơn. Có quả gì có nhân, cái nhân của hận thù gieo từ một tối nào, nay ân quán phân minh. Cái ân xưa cứu mạng, nay đến lúc trả rồi, tôi xin chết thế cho người, khỏi mang tiếng phụ thân.
Lâm huynh,
thế tử, ân xưa của người hôm nay tôi xin nhận. Phụ thân, hãy cắt thủ cấp của con sau khi con tự sát để mang xuống hoàng cung. Sau 3 ngày đường sẽ không còn ai nhận ra được nữa. Vĩnh biệt.
Thank you.
thơ cho phép em kéo cửa ra.
Không, ta không muốn nhìn trời, ta không muốn.
Có chúa công và hoàng hậu ngự viên, tiểu thơ.
Tiểu thơ, tiểu thơ cho phép em mở cửa ra chứ. Đóng cửa thì đứt đầu à.
Chúa công và hoàng hậu vạn tuế.
Con đánh đàn đó à?
Tâu dân.
Âm nhạc cũng giúp cho người ta quên nỗi phiền muộn được lắm. Vết thương của con đã lành hẳn chưa?
Thưa chúa công, đây.
Đó, hậu thấy không, mặt qua da phắng như vậy mà nó hủy hoại nhan sắc của người ta như vậy, cũng tại hậu một phần. Đàn bà nào cũng thương con một cách mù quáng.
Lệnh nào của chúa công ban ra, thần thiếp có dám nghịch ý đâu.
Phải chi xưa kia hậu sanh cho ta thêm một cái nữa thì thật là hay. Thật dễ tử vô cùng, có đâu ta thấy khổ chi nhọc lòng.
Sanh gái hay trai là do nơi số mạng, cũng muốn làm vừa ý chúa công, nhưng nghĩ cho cùng hiện giờ cũng là toàn chen. Ta chọn dâu rồi thì coi nó như con ruột,
nếu là con ruột thì ai nói làm gì. Ngũ châu nó là tên khốn nạn, sẽ bị xóa tên trong hoàng tộc.
Hiện nay con đã vui cùng tiếng mồ hôi, công vẫn chưa được hài lòng, trong khi thiếp đã dằn được nỗi nhớ nhung.
Đến chết ta cũng chẳng hài lòng, từng tuổi này mà phải khổ vì con. Ngày xưa, cha con bé này đã đông sông tây đục, vợ chồng ta mới có cái cơ nghiệp hôm nay. Bây giờ người đã cởi hạt quy tiên, ta những mong làm cho nó hạnh phúc, để dưới suối vàng bản cũ được hạ lòng. Nhưng không ngờ thằng Ngũ Châu quá tệ, một đứa con hư, một tên phản thần, một người tình cố chấp.
Sau ba năm học đạo, con mong rằng thế tử sẽ hiểu biết cho con.
Chắc vết thẹo này làm cho con nhớ Ngũ Châu lắm, và nhớ cả người tự tay gây ra nó. Còn con nghĩ sao về thượng tướng Nguyên Bá? Vết thẹo này đã giết một người, và cũng chính vết thẹo này đã làm sống lại một người trong lòng con.
Chúa công, chúa công không tin lòng con.
Ta không tin con thì tin ai? Nhưng sông núi còn đổi dời thì lòng người đất sao không biến chuyện.
Lòng giả nào mà chúa công nói đùa?
Đùa. Hậu, hậu nên nhớ, từ câu này về sau, mỗi lời ta nói ra là sự thật, là dính líu tới vận mạng của một số người. Thủy Cúc, giả tỷ như thế tử Ngũ Châu đã ra người thiên tổ.
Thì cuộc đời con rất khổ, có gì bằng cái khổ mất người yêu mà âm dương vĩnh viễn chia lìa.
Con hãy coi như đã mất Ngũ Châu, cuộc đời có thay đổi gì đâu. Hãy có sanh tức là có việc, có trùng phùng thì sẽ có chia ly.
Con xét mình không có tội gì, hoặc là không xứng đáng với hoàng gia.
Không, chỉ có Ngũ Châu mới không xứng đáng với con. Nó đã chết rồi.
Chúa công,
ta không biết nói đùa. Ta đã hạ lệnh cho Đông Sơn Thiền Sư cắt thủ cấp nó. Nay đã đúng kỳ hẹn 3 ngày, nếu không đến tức là có âm mưu dối loạn.
Tâu chúa công, có hòa thượng Đông Sơn xin ý kiến.
Bảo ta gọi tới đây. Hắn đã y lệnh. À, ít ra đó cũng là tinh thần hiệp sĩ.
Nếu hòa thật Ngũ Châu đã chết thì chúa công ra lệnh giết tiếp còn hơn.
Chúa công và hoàng hậu vạn tuế.
Những người này họ đang cho là ta nói đùa đây. Khanh hãy cho ta biết Ngũ Châu đâu rồi, sống hay chết.
Tâu chúa công, tạ ơn chúa công đã tha cho kẻ phản thần già nua này. Hạ thần không dám tay lĩnh lần thứ hai, nên đã cắt thủ cấp Ngũ Châu đem về.
trần thổ cấp ra cho mọi người được xem qua, để họ biết lệnh của ta không phải cất đùa. Đi suốt ba ngày đường, hạ thần phải đông thùng cho cõi có mùi hôi. Nếu tình cho chúa công thật là bất tiện, vậy xin người cứ hạ lệnh đem chôn. Các khăn cho ta là phường ngu dại, muôn bài trò gạt gẫm nữa hay chăng? Thủ cấp có hay không, hãy đem vào đây.
Nhanh lên!
Chú Công đã giết ba tôi rồi.
Con của Hậu chứ không phải con của ta. Hậu là người, còn ta là con thua.
Chú Công không phải là cây là đá, sao lại hạ lệnh giết con cho mình tiệt tội, cho yêu quạnh cung sơn cho lạnh lẽo ngay rằng.
Ta đã làm cho cửa thiền nhuộm máu, ta đã đắc tội với Phật, ta buộc phanh chặt thủ cấp của Ngũ Châu, ta có lỗi với con.
Thiền sư dường như khanh xúc động, dẫu biết đời là biển dâu mắt còn vốn sự thường, nhưng thà là đừng có nó 15 năm nay. Thiền sư ơi, ngài hãy cho khóc tôi khóc trước mặt ngài. Tôi khóc vì tôi không bằng dưỡng sông trên rừng, tay ẩm con trên cành, tay vuốt chồng lông tơ. Chẳng may dưỡng mẹ bị tên, còn biết khóc với con, đang cho con bu thật nhiều rồi.
ràng, sân trong thước ngọc khuôn vàng, nên chẳng còn sinh tu tự do. Ôi ngai vàng và điện ngọc ta, quan hận nó đã nhiều canh, hãy liệu cách nào ta từ bỏ nó được chăng?
Đông Sơn Thiền Sư, ta muốn thi pháp quy y.
Hạ thần không dám phản đối, nhưng lấy ai là người đủ tài đức để chăn dân trị nước?
Thằng Lâm Vũ con của Khanh, nó hiện ở đâu?
Dạ chắc ở dưới sông.
Ta muốn truyền ngôi cho nó ngày mai này.
Tôi thần Lâm Vũ con của hạ thần.
Khanh đừng để ta thất vọng.
Hạ thần không dám làm chúa công thất vọng, nhưng mà thần Lâm Vũ nó đã xem trần ai là cõi tam. Hiện giờ nó sống như gió, như mây, như ánh tà dương, như sương buổi xóm lòng tí thống dông, không còn nặng gánh công hầu. Nó buồn như thông reo, nó vui tà xuôi gào, nó mãi mãi ở bên cạnh hạ thần mà mãi mãi như không. Xin chúa công hãy để cho nó được yên, đó là cách chúa công quý trọng cửa thiền, quý trọng ban hiền lê chuối ngày tàn tên non vắng.
Ôi cũng chính vì cái địa vị này mà ta giết con ta. Ta không muốn làm nô lệ cho quyền quý danh vọng nữa. Nếu ngày nào ta còn chiếm chế đến ngai vàng, thì ngày ấy vợ ta còn khổ và tâm hồn ta còn khổ. Khanh hãy cứu ta.
Biết cõi tục đã lắm điều biện muôn, thần không quyết lìa xa đây lì đến thân mình. Chúa công thần Lâm Vũ đã không còn mà không còn thiết đến cõi đời không thiệt tướng. Xin chúa công hãy để nó được nhẹ nhàng như gió như mây.
Nghĩa là ta vẫn là vua, vẫn có quyền cho thiền sư
tàu dân.
Vậy ta truyền cho Khánh ngày mai Lâm Vũ nó phải vào cung ý kiến ta.
Chúa công, làm sao Lâm Vũ nó...
Làm sao mặt nó?
Hay là... Hạ thần bằng lòng cho Lâm Vũ nôi ngôi chúa công.
À, hay lắm.
Nhưng xin chúa công cho phép hạ thần dạy nó một năm nữa, rồi cha con hạ thần sẽ đến ý kiến chúa công.
Một năm nữa? Thôi cũng được. Bây giờ Khanh có thể tự tiện ra về.
Chúa công cho phép.
Thị vệ, phi ngựa mời thượng tướng Nguyên Bá đến đây. Thị cốt đâu? Thị cốt.
Tâu chúa công.
Con cứ ngồi nghe ta nói.
Đa tạ chúa công.
Con hãy coi Ngũ Châu như là anh ruột của con, một người anh không xứng đáng. Và kể từ nay hoàng gia sẽ nhìn nhận con là công chúa, ta sẽ định bề gia thất cho con.
Chúa công.
Hay gọi là phụ vương cho công chúa.
Phụ vương, con không quên được thế tử đâu.
Ngũ Châu là gì của con công chúa?
Dạ là anh ruột của con.
Vậy con có chồng có gì là trở ngại đâu.
Chúa công vạn tuế.
Có phải vết thẹo này chính tay Khanh gây ra không?
Tâu dân. Nhưng
hạ thần tuân theo lệnh của thế tử.
Thằng khốn đó nó đã chết rồi, canh phải gánh lấy hậu quả việc của mình làm. Nhan sắc là của quý báu nhất của người con gái, thế mà khanh là quỷ hoại đi. Vậy ta ra lệnh khanh sẽ ở lại đây từ bây giờ cho tới sáng mai. Nếu khanh không có cách gì xóa vết thẹo trên gương mặt ái nữ của ta, thì ta hạ lệnh xử trảm. Ta về.
Đúng là bị sao la hầu mà.
Thượng tướng nói chi?
Tôi nói năm nay tôi bị sao la hầu. Tiểu thơ nghĩ coi, 6 tháng trước nguyên bá tôi nói bậy có một lần hả?
Thượng tướng có nói bậy sao?
Thì nói yêu tiểu thơ rồi đổ nợ tùm lum.
À, tôi nhớ rồi.
Thế tử Ngũ Châu phải bị đài lên núi triều dân, mới nghe tin người chết tôi bất nhẫn trầm lương tâm, rồi đây tôi sẽ bại liệt thân danh. 6 tháng này nguyên bá tôi ẩn mặt đông ma cửa ở Từ Dinh, đọc sách cho qua cơn buồn mình, bóng lĩnh truyền cò tiểu thơ đi dạo núi để gây ra vết thẹo này.
Lòng tôi không thù oán lại luôn luôn kính phục ngài, cần chi cái nhan sắc đang ngài miễn gian tình chung thủy với Ngũ Châu. Thượng tướng sợ chết à?
Không, nhưng chết lặng nhắc cũng khó coi quá.
Vậy ngài hãy xóa vết thẹo cho tôi.
Giá trời có lẽ dễ hơn. Xin chào.
À, mưa to quá.
Thượng tướng, thiếp mời dùng chén rượu cho anh.
Cảm ơn. Tôi đã bỏ rượu 6 tháng nay rồi.
Y Xuyên, đem trà. Có lẽ thượng tướng bình tĩnh chờ ngày mai.
Dân,
để ca ngợi lòng can đảm của thượng tướng, thiếp xin đàn cho thượng tướng nghe trong khi người dùng trà.
Đa tạ tiểu thư.
Lòng sâu tiếng ai theo tiếng ta, tiếng tìm buồn ngân theo như
chân bước sao lòng vẫn còn nhớ, nhớ một ngày nào tiếng tơ loan khai thải tiếng lòng. Ai biết cho ta chân bước sao lòng vẫn còn buồn, ai biết cho ta chân bước sao lòng vẫn còn nhớ, nhớ một ngày nào tiếng tơ loan khai thải tiếng lòng.
Thượng tướng, bản đàn đã dứt rồi.
Bản đàn hay lắm. Không biết tiếng hát của tôi có gây chút xúc động nào cho tiểu thơ không?
Có, tôi xúc động. Vì tôi biết rằng tôi chỉ đàn cho thượng tướng hát một lần cuối trong đêm nay.
Now
hầm.
Tiếc là đêm nay không ai chút khi rượu nồng để cho người tráng sĩ nâng bầu đưa nỗi sầu vàng có khách tâm can. Tôi đã điên khùng ngu dại, tôi đã trung thành vô lý, tại sao ở triều dân tử tôi lại dâng lời thế tử lý khi một đường gươm cho qua heo trên cành.
Vậy mà tôi những tưởng thượng tướng là người chỉ biết hành động mà không bao giờ hối hận.
Thường là thế, nhưng trong hoàn cảnh này thì khác. Lúc cày mối gom quan nghiệt vào một đó qua nón nà xuống sắc là tôi vừa muốn xóa bỏ ghen hờn tâm lòng thái tử ngũ châu, vừa muốn gạch trong lòng tôi một đường sắc tình cảm. Nhưng đến nay nguyên ta tôi mới biết mình lầm lẫn, vì vợ thương kia chi tô đậm vớ thương lòng. Tiểu thơ càng hãnh diện với bản tâm đồng thì ngủ châu càng thêm ghen tức. Tại sao người tự tay gây ra thương tích không bị nàng tặng cho một lời nguyện rủa dù giờ?
Tôi có cách giúp cho thượng tướng xóa bỏ vết thẹo này. Chắc thượng tướng biết rằng chúa công không bao giờ nói đùa.
Vâng.
Và tôi thì không hề yêu thương thượng tướng. Người tôi yêu đã chết rồi.
Nguyên bá xin chia buồn và nhận lỗi về phần mình.
Chúa công đã bị mất một đứa con yêu, không thể để cho người mất thêm một vị công thần. Thế nên ngày mai khi vào bái kiến chúa công, thượng tướng nên bẩm tấu cho người thường là thượng tướng thuận cùng tôi đính ước, và hôn lễ sẽ cử hành một năm sau.
Nhưng tiểu thơ đã chẳng yêu tôi, càng buộc ràng càng rắc rối mà thôi. Tôi chết đi là mọi việc sẽ êm xuôi. Trước chúa công tôi không dám dối người, mà dối lòng thì nguyên bá cùng không quen.
Thì chỉ tâu vậy mà thôi. Còn
xưa nay nguyên bá tôi hễ nói là làm. Còn lần này tiểu thơ, xin tiểu thơ đừng hạ nhục một tráng sĩ đầu đổi trời chân đạp đất. Nguyên bá tôi không cưới được tiểu thơ làm vợ, cũng không giả vờ đến nước để cứu sanh mạng của mình. Chào vĩnh biệt. Kẻ gian đã tặng cho bá tôi một cánh tay này, tôi đã để cho hắn tự do chạy trong đêm mưa, trong tội nghiệp lắm.
Công vạn tuế.
À, hay lắm, khanh đã đúng hẹn.
Tiếc rằng hạ thần chỉ đến đây để tâu lại chúa công. Những điều bất trắc thường xảy ra trong trời đất, làm xoay chuyển lòng người trong kiếp khổ sinh.
Lòng ta không bao giờ xoay chuyển được.
Phúc đức của chúa công được hưởng dài non sông, không ai kể gì ngôi trời.
Ta yên lòng về vàng thuộc
chúa công. Thằng Lâm Vũ nó đã ra người thiên cổ rồi.
Đồng Sơn, khanh dối ta đó phải không?
Muôn tâu, trong cuộc đời tu hành, thần đã một lần nói dối, đâu dám để cho quỷ sư cắt lưỡi lần thứ hai.
Ngũ Châu đã chết, Lâm Vũ ra người thiên cổ. Cũng may nếu ngày xưa ta hạ lệnh giết Nguyên Bá thì cả triều không còn ai xứng đáng nữa.
Thượng tướng có tội chi?
Tội không cưới Thủy Cúc. Ta buộc hắn cưới nhưng hắn thà chết chứ không làm trái với lương tâm. Thị vệ xuống ngục mời thượng tướng Nguyên Bá. Bây giờ ta mới biết trời không chiều ai cả, kể cả vua. Phải chi thằng Ngũ Châu nó còn sống.
Chúa công có tiếc thê tử không?
Để làm gì?
Chúa công vạn tuế.
Thượng tướng bình thân, ta rất hối hận đã xử tệ bạc với khanh.
Hạ thần rất hài lòng những biệt lệ của chúa công dành cho trong thời gian ở ngục thất.
Nguyên Bá, năm trước vụ Thị Cúc khanh đã thắng ta, bây giờ ta xin khanh hãy nhường ta một hiệp bằng cách là khanh hãy tuân lệnh ta.
Chúa công, nếu cưới Thủy Cúc thì thần đâu còn là tráng sĩ.
Không không, trận đó ta chịu thua khanh rồi.
Ngoài việc đó ra, lửa bỏng dầu sôi gì, hạ thần cũng chẳng từ nan.
Ta muốn khanh thay ta mà ngự trị ngai vàng.
Tâu chúa công, còn thế tử
nó đã chết rồi, chính ta đã hạ lệnh giết nó. Khanh muốn đùa trên sự đau khổ của ta có phải không?
Xin chúa công bất giận và cho dời tiểu thơ Thủy Cúc đến đây, chúa công sẽ biết chắc rằng thế tử còn sống.
Cho vợ Thủy Cúc.
Hạ thần đắc tội với chúa công.
Tội gì?
Xin cho cấm vệ quân đến dinh của hạ thần mang hai thanh kiếm treo trên vách đến đây.
Quân ý lệnh.
Thưa thiền sư, nguyện ba tôi thiết nghĩ thế tử đã phục sức rồi, cả năm trời nghe tiếng mõ hồi chuông, chắc tâm can cũng thay đổi đôi phần. Thiền sư là người từng cầm gươm lên ngựa, có ly đầu cắt thủ cấp học trò, mình phạm tội khi quân lại để lụy cho người, cư xử đã ngược đời lại trái luật thiền môn.
Hòa thượng Đông Sơn đã lìa đường danh lợi, thanh đừng nên bó buộc nặng lời. Ta với bạn là tri kỷ lâu rồi, tâm lý của người ta nào là chi đâu.
Chúa công vạn tuế.
Thượng tướng Nguyên Bá muốn gặp mặt con để báo một tin mừng.
Trước một ngày tôi bị hạ ngục, tôi có đến viếng tiểu thơ, chắc tiểu thơ còn nhớ.
Dạ phải.
Khi ra về tôi đã bị kẻ gian toan ám hại, may mắn tôi đã chém y đứt một cánh tay.
Tôi đã cho y xuyên chôn rồi.
Có chuyện đó nữa à?
Thưa thượng tướng, thanh này của người đây.
Không, thanh này của tôi, còn thanh này
của thằng Ngũ Châu đây mà.
Kẻ gian đã bỏ lại trong vườn Thủy Cung.
Như vậy là thiền sư thủ cấp của ai mà khanh đem lừa cho ta?
Muôn tâu, đó là thủ cấp của thằng Lâm Vũ đã hy sinh cho trọn với bản hiền, cho chúa đừng mất con.
Nghĩa là Ngũ Châu nó vẫn sống.
Tâu dân, nhưng sống với tâm lặng, vui với kệ kinh.
Hiện giờ thế tử ở đâu?
Xin chúa công tha tội, hạ thần có đem thế tử về và gửi cho hoàng hậu.
Nó thăm mẹ nó. Ngũ Châu đâu? Hoàng hậu đâu? Hãy đem Ngũ Châu ra đây.
Con nó sợ lắm, chúa công có tha cho nó không?
Không lẽ ta giết con một lần thứ hai? Không lẽ Ngũ Châu, con còn sống đây mà, còn một tay con đã.
Con đã gửi lại vườn Thủy Cốt trong một đêm tâm cuồng trí loạn. Phụ vương ơi, con biết mình kém tài, thượng tướng nên thừa lúc đêm mưa toan ám hại cho thỏa mãn.
sự ghen hờn. Nhưng con đã thảm bại trước đường gươm mi bà tuyển siêu quần. Thượng tướng đã tha người chạy trốn, chỉ lặng lặng đem gươm theo ở tư dinh. Kể từ đó con không còn cách nào luyện tập võ công, nên lòng vẫn lòng vui với kể kinh và muôn đời nhớ ơn người quân tử. Đã được thưởng tướng âm thầm dấu kinh với anh chốt tâm đêm mưa và tanh buồn bỏ lại. Thưởng tướng có là gì tâm thích kẻ tiểu nhân.
Đúng rồi, thưởng tướng thà chết chứ không nói ra. Đến hôm nay chính người tiết lộ cho ta biết tư cách của thượng tướng ngang hàng với thầy học của con rồi.
Há thần giảng tả cho công đã mặc yên xá tội khi gây thương tích cho người con yêu. Tiểu thôn ngày nay châu hoàng cửu phố, gió xưa về giường cũ qua đổ, thu vàng liễu lại xanh tươi. Một lần nữa nguyên bá tôi nghiêng mình tả lỗi, xin tiểu thơ đừng hờn giận lúc soi gương khi nhớ lại đường gươm mưa muội đã làm cho quen ngọc ngà.
Một cánh tay đứt, một cái đầu trôi, một năm trời học đạo, thê tử đã lạnh lùng cùng danh lợi, trầm tĩnh với tình yêu, là hạ thần toại nguyện rồi. Từ đây đến non xa vui cùng mây bay gió thoảng, xin chúa công và thê tử đừng lai vãng, để đỉnh triều dân không vương bụi kinh thành. Xin cao biệt
sư phụ. Còn nguyên bá,
xin phép chúa công cho phép thần lui về sằng dạ. Khi biên cương có loạn, thần sẽ là dũng sĩ. Nay mưa thuận gió hòa, xin được vui thú điền viên.
Thượng tướng còn phiền tôi sao?
Ngài chúa công ban chỉ tứ hôn cho thế tử và tiểu thơ, nguyên bá tôi xin được hân hạnh chuốc chén rượu mừng. Bây giờ xin tạm biệt.
Hai con nên tiện đưa thượng tướng, vì các con xâm hợp là nhờ đường gươm của người đó. Nguyên bá, xong việc triều đình, ta sẽ là bán đường cùng Khanh ngao du sơn thủy,